Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho tất thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Minh Tâm. Thời gian giảng ngày 4 tháng 7 năm 2011, địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội, Hồng Kông, tập 478. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 602, hàng thứ nhất. Bắt đầu xem từ câu thứ hai: Diệt biểu thập ba la mật, năng tội thập chủng phiền não, thành tựu thập chủng chân như, tiện chứng thập địa. Thập ba la mật chính là thập độ. Chúng ta học 10 độ, mỗi loại có 3 hành môn, mỗi độ đều đưa ra 3 nội dung tu học chủ yếu. Bây giờ chúng ta xem điều thứ nhất, thí độ có 3 loại. Thí độ này có 3 loại, chính là bố thí. Bố thí có 3 loại. Thứ nhất là tài bố thí, lấy tất cả tài vật của mình đem cho người khác, khiến họ được an lạc. Thật ra ý nghĩa trong này thì vô cùng thâm sâu. Khi tôi mới học Phật, người dẫn dắt tôi chính là Chương Gia Đại Sư. Tôi đến thỉnh giáo Đại Sư. Thầy Phương Đông Mỹ đã giới thiệu Phật Pháp cho con. Con biết Phật Pháp là Đại Học Vấn, là đỉnh cao nhất của triết học thế giới. Con xin hỏi Đại Sư, trong nhà Phật có phương pháp gì khiến chúng ta nhanh chóng nhập vào cảnh giới đó không? Lần đầu tiên tôi gặp người xuất gia và đặt ra vấn đề như thế. Đại sư nghe xong nhìn tôi, tôi cũng nhìn Ngài, đợi Ngài khai thị cho. Ai ngờ hai chúng tôi nhìn nhau suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Thời gian dài như vậy, nhưng tôi vẫn nhẫn nại đợi. Đại sư giống như nhập định vậy, nhưng mắt mở to. Sau nửa tiếng, Đại sư mở miệng nói một chữ: có. Chữ có này khiến tinh thần tôi lập tức phấn chấn lên. Có. Khiến tôi giỏng tay tiếp tục lắng lòng nghe. Rốt cuộc Đại sư lại không nói gì, lại trầm mặc khoảng 5-6 phút. Ngài nói với tôi 6 chữ. Đại sư nói chuyện rất chậm, nói từng chữ một. nhìn phải thấu, buông phải được. Tôi nói hơi nhanh, Ngài nói từng chữ từng chữ. Nhìn phải thấu, nói từng chữ một như vậy. Tôi nghe xong hình như hiểu, lại hình như không hiểu rồi. Ngài không dùng thuật ngữ Phật học để trả lời tôi, mà lại dùng cách người mới học Phật như tôi lý giải được, dùng ngôn ngữ này để nói. Tôi thỉnh giáo đại sư rằng nên hạ thủ từ đâu. Đại sư nói từ bố thí. Bố thí là gì? Bố thí là buông bỏ. Phải bắt đầu từ đó. Anh buông bỏ được thì mới có thể nhìn thấu. Buông bỏ là công phu, nhìn thấu là trí tuệ. Nhìn thấu lại giúp anh càng có thể buông bỏ. Vì vậy đại sư đã dạy tôi, Phật pháp từ sơ phát tâm đến Như Lai địa chính là nhìn thấu giúp buông bỏ, buông bỏ giúp nhìn thấu, nhìn thấu lại giúp buông bỏ. Hai phương pháp này hỗn tương thành tựu, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa. Lúc đó tôi không hiểu lắm, sau này dần dần học Phật, hiểu thêm về kinh điển, quả thật rất hay. Trong danh từ Phật học, nhìn thấu là quán, buông bỏ là chỉ, chỉ quán đều dùng. Nếu không thật sự nhìn thấu sẽ không buông bỏ. Đích thực nhìn thấu một phần mới có thể buông bỏ một phần, nhìn thấu hai phần liền buông bỏ được hai phần. Đại sư nói rõ cho tôi về ba loại bố thí này. Vì lúc tôi còn trẻ, tôi tin rằng Trương Gia đại sư biết xem tướng. Năm gặp đại sư tôi 26 tuổi, là năm đầu tiên học Phật. Lúc đó đại sư 65 tuổi, thuộc hàng tổ phụ. Số mạng tôi không có tiền tài, hay nói cách khác là nghèo khó suốt đời. Không những bần cùng mà còn không có địa vị xã hội, không có địa vị gọi là tiện. Mạng này là bần tiện, mà còn là bần tiện đến cùng cực. Đó là số mạng gì? Số mạng phải đi ăn xin. Điều này tôi cũng biết sơ sơ, nhưng đại sư lại nói rất rõ ràng. Có thể bổ huyết chăng? Có thể, đại sư nói với tôi. Tôi không hỏi mà đại sư nói với tôi. Có thể thay đổi vận mệnh. Về sau tôi đọc Liễu Phàm Tứ Huấn liền khoát nhiên đại ngộ. Số mạng do đâu mà có? Do tu ở đời trước, không phải ở đời này. Nếu như đời trước tu tài bố thí, thì số mạng trong đời này của quý vị có kho tiền. Trong kho có tiền tài. Nếu bố thí nhiều thì của trong kho càng nhiều. Quý vị ở thế gian này rất giàu có, chính là như vậy. Thế nên điều này không phải ông trời chủ định cho chúng ta, hậu đãi người này mà bạc đãi người kia. Không phải như vậy, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Bất luận dùng phương pháp nào đạt được tiền tài, số mạng không có chắc chắn không giữ được. Những thứ mà chúng ta đạt được liền bị mất đi. Số mạng có, dùng thủ đoạn không chính đáng đoạt được, đây gọi là tạo tội nghiệp. Đạt được bao nhiêu, nó giảm bớt trong vận mệnh của chúng ta. Ví dụ như số mạng quý vị có tài phú 1 ức. Chúng ta dùng cách nói này để ví dụ. Quý vị dùng thủ đoạn bất chính đạt được tài phú thì nhiều nhất cũng chỉ đạt được 5.000 vạn. Còn 5.000 vạn khác thì sao? Bị tổn thất. Quý vị do tạo tội nên đã tổn thất. Nếu quý vị an phận giữ mình thì tài phú này nhất định có thể đạt được 1 ức. Nếu quý vị có thể làm việc tốt, chính mình có tiền tài, có thể bố thí cho người bần cùng, giúp người khác, có thể tiền tài trong số mạng quý vị là 1 ức sẽ biến thành 2 ức. Trong đây có cộng trừ nhân chia, nó linh hoạt chứ không phải cứng ngắc. Chúng ta mới hiểu được đạo lý chính là như vậy. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Trong quá khứ tôi có một chút pháp bố thí nên hiểu rõ lý lẽ, dễ dạy. Bố thí vô úy được mạnh khỏe trường thọ. Thế nên quý vị thấy người thế gian đều muốn được phước báo này, muốn giàu có, muốn thông minh trí tuệ, muốn mạnh khỏe trường thọ, nhưng không hiểu được phương pháp tu học, cho nên chịu thiệt rất lớn. Trong đời quá khứ tu được rất nhiều, đời này đạt được có thể chưa được 1/2. Vì sao? Do ý niệm sai lầm, thủ đoạn sai lầm. Khởi tâm động niệm là tổn người lợi mình. Tham không biết chán, lại thêm keo kiệt, như vậy phiền phức sẽ rất lớn. Nên đây là tạo nghiệp. Không những giảm bớt tài sản trong số mạng, mà quả báo trong tương lai không tốt. Thế nên lúc đó đại sư đã đem những đạo lý này giảng giải cho tôi. Tôi đã minh bạch. Đại sư khuyến khích tôi tu cả 3 loại bố thí: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Tôi tu như thế nào? Không có tiền, cuộc sống thật sự rất thanh bần, là một công viên chức nhỏ. Tiền lương mỗi tháng chỉ có thể duy trì được đời sống cho mình. Đại sư hỏi tôi: 1 hào cũng không có ư? Tôi nói: 1 hào thì được. 1 đồng có không? 1 đồng cũng được. Đại sư nói: vậy thì anh bắt đầu bố thí từ 1 hào, 1 đồng này. Phải thường để tâm nguyện bố thí này trong lòng, đừng để mất đi. Tôi liền y giáo phụng hành. Lúc đó tôi bắt đầu đến chùa, thường đến chùa Thiện Đạo và liên xã Hoa Nghiêm ở Đài Bắc để làm công quả. Đến liên xã Hoa Nghiêm làm công quả, chùa Thiện Đạo có thư viện Thái Hư Đại Sư. Tôi ở đây đọc kinh, viết kinh, làm những công việc này. Trong chùa có in ấn kinh, có danh sách cúng dường in kinh. Mọi người đóng góp, người một ít, bao nhiêu tùy hỷ. Chúng tôi viết 5 hào hay 1 đồng đều được, đều nhận hết. Như vậy là sao? Tức là trong công việc này có bố thí tài, lại có bố thí pháp. Bởi vì chúng ta in ấn là kinh sách, còn có phóng sanh. Phóng sanh cũng thường có người. Chúng tôi phóng sanh tập thể, mọi người cùng nhau đóng góp, chúng tôi cũng bỏ ra 1 đồng 5 hào. Bắt đầu từ đó làm rất hoan hỷ. Quả nhiên không sai, 3 năm sau thu nhập ngày càng tốt hơn, liền bố thí nhiều hơn 1 chút. Nhiều cũng rất có hạn, nên phải làm nhiều lần. Tôi đã làm suốt 60 năm. Sau 10 năm tôi xuất gia, nên việc cúng dường cũng nhiều hơn. Về việc cúng dường, tôi đã học Đại sư Ấn Quang Đại sư đối với những vật tứ chúng cúng dường. toàn bộ đều dùng để in kinh, tất cả đều làm pháp cúng dường. Bố thí pháp giúp người khai trí tuệ. Nhưng khi gặp địa phương có thiên tai, Đại sư Ấn Quang cũng làm công tác cứu tế. Tiền từ đâu? Rút một ít từ trong khoản in kinh để cứu nạn. Cách làm này chúng ta thấy được trong văn sao. Tôi đã học được điều này. Còn đối với việc bố thí vô úy, tôi tặng thuốc cho bệnh viện. Lúc đó bệnh viện không tệ, bác sĩ đều là bác sĩ tốt. Có những người bệnh nghèo không có đủ tiền mua thuốc, chúng tôi mỗi tháng cung cấp cho bệnh viện một ít tiền, nói với họ tiền này để giúp tiền thuốc cho người nghèo. Việc làm này mãi đến bây giờ vẫn không gián đoạn. Tôi ở Úc Châu, hiện nay vẫn là thân phận ở Úc Châu. Tôi ở trong thành nhỏ Đồ Văn Ba, có một bệnh viện công lập và một trung tâm an ninh của Cơ Đốc giáo. Mỗi tháng tôi ủng hộ cho họ 10.000 tiền Úc, ủng hộ bệnh viện 10.000, ủng hộ trung tâm an ninh 10.000. Mỗi năm là 240.000 đô la Úc. Đây là gì? Đây thuộc về bố thí vô úy. Ấn tống kinh luận và sách hay với khối lượng lớn, mỗi năm có thể lên đến 1.000 vạn, đều là tiền Úc. Tất cả tiền cúng dường tôi đều dùng làm việc này. Bây giờ tuổi tác đã lớn, tôi khuyên mọi người đừng cúng dường tiền cho tôi. Tôi không muốn làm nữa. Làm suốt một đời quả thật làm cũng không ít. Quý vị hỏi tôi tất cả làm hết bao nhiêu tiền, tôi không biết. Chắc chắn trên một ức nhất định. 60 năm tích lũy lại. 10 năm gần đây tôi có một chữ số khoảng trên một ức. Trước đây không nhớ, 50 năm trước thì không thống kê. Tất cả tiền bạc đều dùng hết vào những việc này. Tài phú là phước báo. Tiền tài chi ra vận dụng như thế nào là trí tuệ. Quý vị có trí tuệ, quý vị đang tu phước. Không có trí tuệ là đang tạo nghiệp. Nếu làm những việc như ăn uống bài bạc, đó là tạo nghiệp quả báo trong tam đồ. Trí tuệ thật đáng quý. Nếu không có trí tuệ thì thập độ này, ngũ độ trước là phước báo nhân thiên. Nếu trái với luân lý đạo đức thì sao? Là phước báo của ba đường ác. Ba đường ác mà cũng có phước báo ư? Có. Quý vị thấy súc sanh đạo, quanh khu vực tôi ở, người ta nuôi thú cưng rất nhiều. Súc sanh đạo quả thật sẽ có phước báo. Phước báo của ngạ quỷ và địa ngục là gì? Họ chịu tội nhẹ một chút. Tất cả đều có. Nếu tương ứng với đạo đức luân lý thì phước báo của họ là ba đường lành, được hưởng phước báo nhân thiên. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Không thể không biết điều này. Nhưng người không biết rất nhiều, còn người biết lại rất ít. Tu theo phương pháp này, đây là trong kinh Đức Phật dạy, rất linh nghiệm. Tôi đã dạy qua rất nhiều người, họ đều làm theo phương pháp này. Đích thực sinh hoạt vật chất trong gia đình hoàn toàn thay đổi. Vì vậy số mạng không có thì cũng đừng sợ. Quý vị chịu bố thí thì nó sẽ có thật, càng thí càng nhiều. Có thể hợp với Liễu Phàm Tứ Huấn để xem. Ông Liễu Phàm được Thiền Sư Vân Cốc giúp cho ông cải tạo vận mệnh, quả thật linh nghiệm. Cả nhà vui vẻ làm điều này không biết mệt. Hậu nhân của ông Liễu Phàm có liên lạc với tôi. Đáng tiếc là tôi không có thời gian để đến thăm hỏi họ, chỉ điện thoại và liên lạc thư từ qua lại. Quả thật hiếm có một gia đình tích thiện. Thí tài bố thí có nội tài và ngoại tài. Quả báo của nội tài thì càng tù thắng. Nội tài là gì? Ngoại tài là tài vật, vật bên ngoài thân. Còn nội tài là thân thể, tức làm công quả. Lúc đó tôi đã học Phật. Chủ nhật ngày nghỉ thường đến chùa làm công quả. Đây thuộc về bố thí nội tài. Nên trong tài bố thí, tu phước không nhất định phải có tiền tài. Không có tiền tài thì làm công quả. Có công việc để tôi làm, tôi sẽ cố gắng làm. Tận tâm tận lực giúp người khác, thường ôm ấp hoài bão này, không chiếm lợi ích của người khác, toàn tâm toàn lực phục vụ người khác, giúp người khác, thành tựu cho người khác. Đây là tâm bố thí. Tâm này rất tốt. Không có sức mà có tâm này cũng đáng quý. Công đức này rất khả quan. Thứ hai là pháp bố thí. Đem Phật Pháp để diễn thuyết cho tất cả chúng sanh, khiến họ được khai ngộ. Đây là trực tiếp. Người xuất gia nhất định phải làm. Người xuất gia thì Đức Thế Tôn là điển hình tốt nhất. Ngài hành viên mãn cả ba loại bố thí. Quý vị xem, Ngài bố thí tài. Ngài bố thí tài là nội tài. Ngài dùng trí tuệ để bố thí, dùng thể lực lao lực để bố thí. Giảng kinh thì cần tinh thần, cần thể lực. Giải quyết vấn đề cho tất cả chúng sanh đau khổ, đưa ra phương pháp để mở đường hướng dẫn họ tu tập. Đây đều thuộc về pháp bố thí. Trong pháp bố thí có tài bố thí. Có chúng sanh bần cùng, khốn khổ, tật bệnh, Phật biết được đều đến an ủi họ, hướng dẫn họ. Những thiên tai bệnh khổ này từ đâu mà có? Đến từ tâm hành bất thiện. Khuyên những người này cải tà quy chánh, đoạn ác tu thiện, đoàn chánh tâm niệm. Khuyết điểm thân tâm xưa nay sẽ không còn. Trong kinh điển tiểu thừa rất nhiều. Thấy Thế Tôn làm cách này để giúp xã hội này hóa giải những phân tranh, hóa giải thiên tai, ly khổ đắc lạc. Đức Phật ngày ngày làm ba điều này. Chúng ta có thể nói Đức Phật trú thế 80 năm, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Ngài giảng những gì? Chính là ba loại bố thí này. Ngài làm mỗi ngày và dạy người khác làm. giảng kinh. Người xuất gia đương nhiên phải giảng kinh. Vì sao? Vì đây là Phật sự. Sự nghiệp của Đức Thế Tôn gọi là Phật sự, gọi tắt là Phật sự. Phật sự của Đức Thế Tôn là gì? Là giảng kinh dạy học. Bắt đầu từ 30 tuổi đến 79 tuổi thì viên tịch, không có ngày nào nghỉ, ngày ngày đều dạy. Cuối cùng ngài Niết Bàn vẫn dạy hàng đệ tử. Đây là Tôn giả A Nan đưa ra vấn đề để thỉnh giáo ngài. Đức Phật tại thế, chúng con lấy ngài làm thầy, theo ngài học tập. Vậy sau khi ngài Niết Bàn, chúng con theo ai học tập? Vì ngôn sau cùng của Phật chính là trả lời câu hỏi này. Ngài nói lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Ngài nói hai câu này rồi vào Niết Bàn. Con người có thể trì giới, có thể chịu khổ, thì không khác gì khi Phật còn tại thế. Ngài suốt đời thị hiện làm gương cho chúng ta chính là trì giới, chịu khổ. Không thể trì giới, không chịu khổ được thì đây không phải là đệ tử Phật. Bất luận là tại gia hay xuất gia đều có thể làm đệ tử của Đức Như Lai. Chỉ cần chúng ta tuân thủ hai câu nói này. Ngày nay Phật Pháp suy yếu, suy đồi đến cực điểm. Vì sao vậy? Vì mọi người đã vứt bỏ giáo huấn của Đức Thế Tôn, không thể trì giới, không chịu khổ được. Đến những giới điều làm người cơ bản đều không tuân thủ. Ngày xưa tại gia học Phật, hành trì thập thiện nghiệp rất tốt, thượng phẩm thập thiện. Xuất gia học Phật, không những hoàn toàn hành trì được luật sa di, đến tỳ kheo, Bồ Tát giới đều có thể tuân thủ. Bồ Tát tám vạn tế hạnh, tỳ kheo tiểu thừa 3000 oai nghi. Hiện nay không còn thấy nữa. Ngay trong đời của tôi, trong thời đại này, Pháp sư giảng kinh tôi đã gặp, nhưng không có Pháp sư giảng giới luật. Vì sao không có? Vì người ta nghe đến giới luật liền quay đầu bỏ đi. Điều này không được làm, mà điều kia cũng không được làm. Như này phạm tội, như thế kia cũng phạm tội. Thôi vậy không học nữa. Vì sao các Pháp sư trước đây giảng giới luật, người ta nghe xong khâm phục, học theo? Vì bản thân Pháp sư đó làm được. Ngày nay, chính bản thân Pháp sư cũng ngại nói về giới luật. Vì sao? Vì không thực hành. Giảng về giới luật đồng nghĩa như chính mình mắng mình. Cho nên mọi người không còn đụng đến giới luật. Kết quả ra sao? Kết quả rất bi thảm. Sau khi chết cũng gọi là vãng sanh. Trên thực tế cũng vãng sanh thật, nhưng không biết vãng sanh vào đường nào. Không phải Phật đạo, không phải Bồ Tát đạo. Trong lục đạo tuyệt đại đa số là đường súc sanh, đường ngạ quỷ, đường địa ngục đều đi vào đó. Chúng ta cần nghiên cứu những nguyên nhân này. Vì sao lại biến thành như vậy? có quan hệ rất lớn đến nếp sống xã hội. Nếp sống xã hội ngày càng đi xuống. Trên mặt cơ bản, con người đã vứt bỏ luân lý, đạo đức, nhân quả. Nói những thứ này là phong kiến, là mê tín, nên không còn cần nữa. Chúng ta học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, cũng bị ảnh hưởng nếp sống này, không coi trọng giới luật. Như vậy thì không được. Không có giới luật là không có gốc. Trong Phật Pháp chắc chắn không thể thành tựu được. Học Phật mà không giữ giới luật, đó là học giả, là phần tử tri thức. Những gì họ học được là thường thức Phật học, hoặc là tri thức Phật học, tri thức về kinh điển, không phải là trí tuệ. Tam học giới định tuệ đối với họ mà nói là không hề đụng tới, thì làm sao họ thành tựu được? Điều này chúng ta không thể không biết. Thế nên những năm gần đây, chúng ta cực lực đề xướng đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, là ba gốc rễ của truyền thống văn hóa. Không có ba gốc rễ này, vào thời xưa thì không thể coi là người Trung Quốc. Người Trung Quốc là sao? Đầy đủ ba gốc rễ này là tiêu chuẩn của người Trung Quốc. Đệ tử quy là của Nho giáo, cảm ứng thiên là của Đạo giáo, thập thiện nghiệp là Phật giáo. Có người hỏi chúng ta học Phật vì sao phải học Nho và Đạo? Đây là do họ ấu trĩ. Họ không hiểu về truyền thống văn hóa. Truyền thống văn hóa Trung Quốc là do ba nhà Nho Thích Đạo cấu thành. Như cái đỉnh ba chân, thiếu một cũng không được. Thời cổ đại không có danh từ tôn giáo này, chỉ gọi là ba nhà: Nho gia, Đạo gia, Phật gia, hoặc gọi là Tam giáo: Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo. Nghĩa của chữ giáo này không phải là tôn giáo. Danh từ tôn giáo này là truyền từ Nhật Bản đến Trung Quốc rất trễ, truyền đến vào thời nhà Thanh. Trong nhà Phật gọi tông giáo, nó có ý nghĩa của nó. Tông truyền chỉ cho thiền tông. Phật giáo có 10 tông phái. Ngoài thiền tông ra, 9 tông phái đều gọi là giáo môn, nên gọi là tông môn, giáo môn. Trong sách cổ nhìn thấy tông giáo chính là ý này, nhất định phải hiểu. Tông môn, giáo môn, hai phái khác nhau. Vì sao? Vì phương pháp dạy học không giống nhau. Giáo môn giống như các trường học phổ thông, từ từ nâng cao lên, như đi học vậy, từ tiểu học, trung học, đại học, thạc sĩ, tuần tự đi lên. Tông môn không phải như vậy. Tông môn không có giai cấp. Đó là lớp học gì? Là lớp thiên tài. Không học tiểu học, trung học, đại học, mà họ trực tiếp học lên thạc sĩ. Không phải người thường có thể tu được. Cho nên tuyệt đại đa số đều đi con đường của giáo môn. Giáo môn có 9 tông phái. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đối với học thuật Trung Quốc, tức là đối với truyền thống văn hóa, có ảnh hưởng rất lớn. Quả thật giống như tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh nói, tâm lượng của cổ nhân rất lớn, có thể bao dung văn hóa dị tộc, là chỉ cho Phật giáo. Nó có thể bao dung Phật giáo. Phật giáo làm phong phú nền văn hóa bản địa, hai bên hỗ tương nhau để thành tựu. Đem giáo nghĩa của Phật giáo để giải thích kinh điển Nho giáo, thật sự có thể nói là cực cao minh, di đạo trung dung, khiến cho kinh điển Nho gia nâng cao lên gần bằng kinh Phật. Nhà Phật nói, viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên mãn. Nếu gặp được người minh tâm kiến tánh, nghe họ giảng về tứ thư, họ giảng chẳng khác nào giảng kinh Hoa Nghiêm. Đây là thật, không phải giả. Có thể nâng cao cảnh giới trong tứ thư lên ngang bằng với kinh Hoa Nghiêm, một ngộ tất cả đều ngộ. Ở Trung Quốc, đặc biệt là sau thời kỳ giữa nhà Đường, Nho Thích Đạo hầu như không thể phân khai. Vì sao? Vì mọi người đều học. Người học Phật, họ học Nho, học Đạo. Người học Đạo cũng học Phật, học Nho. Người học Nho, họ cũng học Phật, học Đạo, đều học hết. Bên ngoài có Nho Thích Đạo, trên thực tế đã dung hợp thành nhất thể. Đây là vào thời cổ đại. Trong Tam giáo chỉ có Nho giáo là do Tể tướng quản lý. Phật và Đạo, hai nền giáo dục này do Hoàng đế nắm giữ, ông ta quản lý. Thế nên đạo tràng, nơi dạy học của nhà Phật, gọi là tự. Không như Nho gia, Nho gia gọi là thư viện. Quý vị nhìn thấy thư viện là của Nho gia, còn tự là gì? Quý vị có thể nhìn thấy thuộc về đế vương, đơn vị làm việc bên dưới kế đế vương, chính tự trực tiếp quy về hoàng đế quản lý. Nếu như quý vị có cơ hội đến Bắc Kinh tham quan cố cung, trong cố cung có cửu tự, trước cửa có chiêu bài, cơ quan làm việc. Cơ quan làm việc bên dưới tể tướng gọi là bộ, thủ trưởng. Hiện nay chúng ta gọi là bộ trưởng, ngày xưa thì gọi là thượng thư. Thượng thư chính là bộ trưởng. Sĩ Lan ngày nay gọi là thứ trưởng. Tả hữu thị lan hiện nay gọi là thứ trưởng chánh vụ, thứ trưởng thường vụ. Tự là do hoàng đế trực tiếp quản, thủ trưởng của tự gọi là khanh. Thế nên hoàng đế có tam công cửu khanh. Tam công là thầy, cố vấn của hoàng đế. Khi hoàng đế có việc không thể giải quyết thì đến thỉnh giáo họ. Cửu khanh về sau khi Phật giáo truyền đến lại thêm vào Phật tự. Vì thế hoàng đế quản lý thập tự. Nên nó là một cơ cấu giáo dục hành chính. Vì hoàng đế là chủ quản, nhân dân Trung Quốc rất tôn kính hoàng đế, cho nên Phật giáo lưu truyền rất nhanh. đến các vùng nông thôn đều có chùa. Kiến trúc của chùa giống như hoàng cung vậy, vì họ là thầy của hoàng đế. Đế vương đều quy y Tam Bảo, đều xưng là đệ tử. Phật giáo suy thoái, có người nói Phật giáo suy thoái vào thời Từ Hy Thái Hậu. Lời nói này không phải là không có đạo lý. Từ Hy Thái Hậu đã không tôn trọng truyền thống văn hóa, cũng không tôn trọng Phật giáo. Bà tự xưng mình là lão Phật gia, lịch đại đế vương đều xưng là đệ tử, chỉ có bà ta tự xưng là lão Phật gia. Như vậy tất cả chư Phật đều ngồi hai bên, bà ta ngồi ở giữa vì bà làm lão Phật gia. Biểu hiện này thật không hay lắm. Biểu hiện này là gì? Trên làm thì dưới làm theo, khiến cho văn võ bá quan, khiến cho nhân dân đối với Phật Bồ Tát, đối với giáo huấn của Phật hạ xuống rất thấp, tâm cung kính hiếu học nguội dần. Tuy vẫn học nhưng không còn siêng năng như trước, không cung kính như trước nữa. Đây là do Từ Hy Thái Hậu gây ra. Sau khi nhà Thanh mất thì Phật giáo càng bị suy thoái, bị coi là tôn giáo, bị xem là mê tín, không ai học nữa. Trong nhà Phật cũng không còn nhân tài. Đến nay thì suy yếu đến tận cùng, chỉ có hình thức không có thực chất. Hình thức này có thể duy trì được bao lâu? Đây không phải là mình tôi nói, mà rất nhiều người đã nói. Đại khái 30 năm sau, Phật giáo đến hình thức cũng không còn, sẽ biến thành di tích lịch sử. Như vậy thời đại của chúng ta chính là tội nhân của Phật giáo. Vì sao? Vì Phật giáo bị diệt vong trên tay của thời đại chúng ta. Không riêng gì Phật giáo, mà các tôn giáo khác trên thế giới cũng không ngoại lệ. Các dân sĩ tu học chân chánh của tôn giáo vô cùng ưu tư. Năm trước tôi phỏng vấn ở Vatican, gặp mặt giáo hoàng thứ 16 của La Mã. Tôi đã giao lưu hai lần với giáo hoàng của họ, đều đưa ra vấn đề này. Lúc đó tôi đã kiến nghị, nói rõ với họ vì sao đương thời các bậc thánh nhân sáng lập giáo phái giống như Moses, Jesus, Mohammed, Phật Thích Ca, vì sao có nhiều người tin tưởng như vậy, có nhiều người theo họ học tập như vậy, mà còn học tập như vậy kéo dài mãi đến 1-2 ngàn năm. Nếu nói Moses, tức Do Thái giáo có 4 ngàn năm, vì sao có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Vì sao đến thời đại chúng ta thì suy yếu, không còn nữa, tín đồ ngày càng ít đi? Đây là do nguyên nhân gì? Chúng ta phải đi tìm hiểu, phải nghiên cứu. Quý vị quan sát tỉ mỉ, đương thời bất kỳ giáo chủ sáng lập tôn giáo nào đều thực hiện công tác giáo dục xã hội. Đức Thế Tôn dạy học suốt 49 năm là thời gian dài nhất. Mohammed dạy học 27 năm. Moses cũng dạy hơn 20 năm. Giê-xu dạy 3 năm thì bị người ta giết hại. Tất cả đều làm công tác giáo dục, dạy người đoạn ác tu thiện, dạy người cải tà quy chánh. Có ai không hoan hỷ? Ngày nay chúng ta vứt bỏ giáo dục, đều làm những việc cầu nguyện, coi trọng hình thức. Hình thức người ta nói quý vị là mê tín. Thật ra chúng ta hiểu cầu nguyện có hiệu quả không? Có. Thiên tai đến là cầu nguyện thực sự có thể giảm nhẹ, kéo dài, có thể hóa giải. Nhưng một số người không tin. Thông thường người ta chỉ vào mỗi quý vị mà mắng. Các người tuyên truyền bịa đặt, căn bản không có thiên tai. Quý vị không đưa ra được bằng chứng. Thế nên hiệu quả của việc dạy học mọi người quả thật đã thấy được. Tôi khuyên mọi người, mỗi tôn giáo nhất định phải khôi phục lại nền giáo dục tôn giáo. Nếu làm công tác giáo dục tôn giáo thì tôn giáo chúng ta có thể phục hưng. Nếu không làm việc giáo dục, chỉ trọng hình thức suông, trong nhà Phật chỉ làm những việc Phật sự như pháp hội, bái sám, chắc chắn tôi tin rằng 30 năm sau đi theo con đường này thì không có cơm ăn, tín đồ không còn, không còn ai tin quý vị nữa. Quý vị nói không giảng kinh dạy học như vậy sẽ đói chết, không có cơm ăn. Suốt đời tôi đi theo con đường này, tôi không đói chết. Tuy không có gì cả, nhưng ăn mặc ở đi đều không thiếu. Đây là chứng minh, là chứng cứ. Có thể đi một cách thông suốt chăng? Có thể thông suốt. Mà còn đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, mọi người đều rất hoan nghênh. Đây đều là sự thật. Lần đến Nhật giảng kinh gần đây nhất là do thủ tướng tiền nhiệm mời. Hội Phật giáo của họ mời. Người xuất gia ngoài Phật sự tụng kinh bái sám ra, con đường của họ rất rộng rãi. Vì sao không làm? Phương thức này người thế gian thì cho là mê tín, rất nhiều người bài xích. Vì sao chúng ta không quay đầu lại học đức Như Lai? Suốt đời Ngài không làm những điều này. Một đời chỉ giảng kinh dạy học mà còn không thu học phí. Lấy tiêu chuẩn học thuật ngày nay để xem Đức Phật thì Ngài thật sự là một người làm công tác giáo dục xã hội của nền văn hóa đa nguyên. Ngài là một nhà giáo dục, là địa vị một bậc thầy. Mà bậc thầy tình nguyện này còn không thu học phí. Học trò thì không phân biệt quốc tịch, không phân biệt chủng tộc, cũng không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Không cự tuyệt người đến, người đi cũng không lưu. Chỉ cần tiếp theo Ngài học tập, Ngài đều nhiệt tâm hướng dẫn chúng ta. Giáo dục của Đức Phật, chúng ta phải đưa ra những vấn đề này. Giáo dục của Giê-xu, giáo dục của Moses, giáo dục của Mohammed khiến đại chúng trong xã hội ngày nay cảm thấy hoàn toàn mới mẻ. Phương pháp giáo dục này là giáo dục thánh hiền. Thế nên dùng danh từ giáo dục, tôn giáo quả thật rất hay. Tôn giáo là do người Nhật đưa ra. Danh từ này truyền từ Nhật Bản đến Trung Quốc. Theo Trung Quốc thì Nhật Bản hoàn toàn là văn hóa Trung Quốc. Nền tảng của văn hóa Trung Quốc rất thâm sâu. Tôn có nghĩa là chủ yếu, trọng yếu, tôn sùng. Giáo là giáo dục, dạy học, giáo hóa. Hợp lại tức là nền giáo dục chủ yếu. Ngày xưa hoàng đế nắm giữ nền giáo dục chủ yếu, dạy học trọng yếu, giáo hóa tôn sùng. Giáo hóa tôn trọng, sùng cao. Quý vị nói ý nghĩa này hay biết bao. Trong đây làm gì có mê tín. Chúng ta chưa tiếp xúc nên không hiểu. Như vậy có thể tha thứ. Đã có nhân duyên biết về nó, hiểu nó. Thông qua 60 năm học tập, đã chứng minh những gì thầy dạy cho chúng ta là hoàn toàn chính xác. Mỗi câu đều là lời nói chân thật. Chúng ta cảm ơn thầy. Mỗi bài học đều hướng về thầy kính lễ. Trong cuộc đời này, chúng ta có thể sống được như vậy, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Thầy Phương Đông Mỹ đã nói, đó là hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng ta không thể không cảm ơn. Trong lòng chỉ sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Trong thời đại này quả thật rất đáng quý. Từ đâu mà đạt được? Đạt được từ trong kinh điển Phật giáo, đạt được từ trong truyền thống văn hóa, vô cùng trân quý nó, bảo vệ nó. Cho nên tại gia hay xuất gia đều có sứ mạng vì chúng sanh mà diễn thuyết. Diễn là biểu diễn. Biểu diễn trước chính là chúng ta phải làm trước, sau đó mới dạy cho người khác, mới nói đến. Diễn ở trước, thuyết ở sau. Không phải thuyết diễn mà là diễn thuyết. Từng câu từng chữ đều không thể sơ xuất. Phải khai phát cánh cửa tâm tánh của đối phương, khiến họ đại triệt đại ngộ. Giáo dục này sẽ thành công. Người tiếp thu giáo dục thật sự được lợi ích, quả thật là pháp hỷ sung mãn. Thứ ba là vô úy thí. Đối với chúng sanh không có tâm sát hại, khiến họ không sợ hãi, khủng bố. Hợp với hai điều trước là thí độ tam hành. Điều này vô cùng quan trọng. Đây là tánh đức. Chúng ta trở về tánh đức. Tánh đức quang minh chánh đại. Tánh đức phải bắt đầu làm từ đây. Lần này tôi đến Nhật Bản giảng kinh thời gian không dài, chỉ giảng 48 tiếng kinh Vô Lượng Thọ. Bạn bè Nhật Bản đến nghe không ít. Tôi nói với họ, lần này là lần thứ 7 tôi đến Nhật Bản, chính thức nhận lời mời của Hội Phật giáo Nhật Bản. Và Thủ tướng tiền nhiệm đã mời tôi đến giảng kinh. Tôi từng đến đây 2 lần để tham dự hội nghị hòa bình do Giáo khoa Văn Liên Hiệp Quốc tổ chức. Hội nghị ở Nhật Bản, đi lần đầu tiên là theo Pháp Sư Đạo An. Đã rất lâu rồi. Tôi nhớ là vào năm tôi 49 tuổi, lần đầu tiên đến Nhật Bản do Pháp Sư Đạo An dẫn đầu, mời tôi cùng tham gia 21 ngày. Đoàn thể Phật giáo tham bái Nhật Bản. Lúc đó tôi theo Pháp Sư Đạo An, tôi cũng giống như thị giả của Ngài, không rời Đại sư nửa bước. Sau đó có hai lần là đi phỏng vấn. Những người tiếp xúc đa phần là Tịnh Độ Tông. Chư Sơn trưởng lão này một mặt là đi khảo sát Phật giáo Nhật Bản, vì chúng tôi ở Úc Châu kiến lập Tịnh Tông Học Viện, đến xem Nhật Bản, đi phỏng vấn, vì Nhật Bản có rất nhiều trường đại học Phật giáo, xem họ tổ chức như thế nào. Không tiếp xúc với giới chính quyền Nhật Bản. Lần này đi cũng không tiếp xúc, nhưng phu nhân thủ tướng có đến thăm tôi. Lần giảng kinh 12 ngày 48 tiếng đồng hồ này, tôi giảng một ngày 4 tiếng. Pháp duyên rất thù thắng. Chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, đối với người Nhật Bản mà nói thì không hề xa lạ. Họ nói với tôi, 400 năm trước, những ngôi tự viện của Nhật, Pháp sư giảng kinh thuyết pháp rất nhiều, gần đây thì không còn nữa. 400 năm nay họ rất lơ là với nền giáo dục Phật giáo. Trung Quốc đã lơ là với nền giáo dục Phật giáo khoảng 150 năm. Phật giáo đã suy yếu. Lần này tôi đi giảng kinh, hy vọng kéo theo được nếp sống này. Người xuất gia hay tại gia của Nhật Bản có mấy vị học giả nghiên cứu Phật pháp không tệ. Hy vọng họ có thể ra giảng kinh dạy học, lợi dụng mạng Internet quốc tế và truyền hình vệ tinh hiện nay, mở rộng hiệu quả giảng kinh. Nhất định sẽ giúp ích cho xã hội và việc hóa giải thiên tai. Đây là việc tốt. Tôi đến Nhật nói với họ, tôi rất thích Nhật Bản. Vì sao? Vì đến Nhật là đồng nghĩa như về đến Trung Quốc. Thời cổ đại trước nhà Đường, học lịch sử cổ đại Trung Quốc, quý vị xem cảm tình đó rất đặc thù. Quả thật giống như trở về nhà vậy. Họ đối với tôi cũng không tệ. Quý vị xem lần đi này, có người muốn cúng đất cho tôi, cúng nhà cho tôi, mà đất cũng rất lớn. Họ nói với tôi diện tích bao nhiêu, 10 mẫu Anh. Ở Hồng Kông, một mẫu Anh là 40.000 mét. 10 mẫu Anh là 400.000 mét. Còn có nhà xây sẵn, muốn cúng dường tôi. Nghĩa là gì? Là hy vọng tôi đừng rời khỏi Nhật Bản. Họ muốn giữ tôi lại Nhật Bản. Lần này mời tôi cũng là ý của Thủy Cốc Hạnh Chánh, là một vị trưởng lão Nhật Bản. Rất hy vọng tôi ở lâu nơi này. Lòng tôi rất cảm kích. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này, trước đây các vị tổ sư Nhật Bản hạ công phu đối với đó còn cao hơn cả cổ nhân Trung Quốc. Quý vị xem chú giải kinh Vô Lượng Thọ, ở Nhật có khoảng hơn 30 loại. Ở Trung Quốc chỉ có hai loại. Lần này tôi kiến nghị với họ đem những chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của các bậc cổ đức xưa nay của Nhật lấy ra từ trong tạng kinh, biên thành một tuyển tập. Họ tiếp nhận và rất hoan hỷ. Tôi nói, quý vị cố gắng làm, quả thật là vô lượng công đức. Nhất định phải giảng giải nó thật thấu triệt, giảng thật rõ ràng. Đây là một môn đại học vấn, tuyệt đối không phải là mê tín. Những điều này đều thuộc về vô úy thí. Quý vị nhận thức thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhận thức Phật A Di Đà, đó là niềm vui không thể hình dung được. Vì sao? Phải nhận thức rõ ràng, tính tâm mới kiên định, nguyện mới khẩn thiết. Tính nguyện này chính là điều kiện đầu tiên để được vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất hay, có thể vãng sanh hay không quyết định ở chỗ có tính nguyện hay không. Quý vị có tính nguyện sẽ đạt được điều kiện vãng sanh. Đối với công phu niệm Phật, đó là phẩm vị cao hay thấp khi vãng sanh đến đó. Ngẫu Ích Đại Sư nói, phẩm vị cao thấp ở chỗ công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn. Vãng sanh được không quyết định ở chỗ có tính nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp không sao, không quan trọng. Chính Ngẫu Ích Đại Sư đã nói như vậy. Có người hỏi Ngài, nếu vãng sanh thế giới Cực Lạc thì phẩm vị nào làm Ngài vừa lòng? Ngài trả lời rất tuyệt: tôi chỉ cần vãng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm vãng sanh là tôi mãn nguyện rồi. Hạ hạ phẩm vãng sanh là gì? Là kỳ lâm mạng chung, một niệm đến mười niệm có thể vãng sanh. Tính nguyện rất quan trọng. Quý vị không hiểu, không nhận thức về thế giới Cực Lạc, không hiểu rõ về Phật A Di Đà, tính nguyện của quý vị làm sao sanh khởi được? Bộ kinh này, chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ, có thể đem đến cho chúng ta 100% tính nguyện. Hay nói cách khác, nó sẽ bảo chứng cho quý vị đến thế giới Cực Lạc. Chúng ta giảng kinh này, họ nghe được mấy ngày, nghe những điều chưa nghe, xưa nay chưa từng nghe qua. Hy vọng Đại Kinh Giải, cuốn sách này nhanh chóng được dịch thành tiếng Nhật. Họ đang làm việc này. Những băng đĩa của chúng tôi, họ phải dùng tiếng Nhật để làm phụ đề. Họ muốn lưu thông, muốn xem. Lại có người Nhật hỏi tôi, nghe nói ngày xưa Trung Quốc có một người tên là Từ Phúc dẫn một nhóm người đến Nhật. Phải chăng là thật? Tôi nói là thật. Lịch sử Trung Quốc có ghi chép là Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc dẫn theo 500 đồng nam, 500 đồng nữ ra đảo cầu thần tiên, đi tìm thuốc trường sanh. Lần đó họ một đi không trở về. Cả nhóm người này đã đến Nhật Bản. Trong truyền thuyết nói sao? Thiên hoàng đời thứ nhất của Nhật chính là Từ Phúc. Tôi nói như vậy cùng là một nhà với tôi, chúng ta là thân thích. Đích thực có chuyện này. Tôi không nghe nói Từ Phúc là thiên hoàng đời thứ nhất, lần này đến Nhật mới nghe nói. Thế nên tôi khuyên người Nhật, chúng ta phải nhận tổ quy tông. Chúng ta đều là con cháu của Viêm Hoàng. Nếu thực sự là Từ Phúc thì Từ gia, từ hoàng đế đến đời chúng ta là 136 đời, tức 4.500 năm. Thực sự là người một nhà. Lão tổ tiên của hoàng đế, lão tổ tông là thần nông, lên cao nữa là phục hy. Vào thời hoàng đế mới có văn tự ghi chép, trước đó thì không có văn tự, chỉ có truyền thuyết. Thế nên mở gia phổ ra, câu đầu tiên là phục hy chi hậu, tức là đời sau của phục hy. Bắt đầu từ hoàng đế là ghi chép lại từng đời, không gián đoạn. Đến đời của tôi là đời thứ 136. Vì vậy tôi nói với người Nhật, chúng ta là người một nhà, Trung Nhật là một nhà, nhất định không được có ý niệm chiến tranh. Nhật Bản muốn hóa giải thiên tai không phải là không thể, nên làm như thế nào? Không còn có ý niệm chiến tranh thì thiên tai mới hóa giải được. Không cần phát triển quân bị, không cần đến. Dùng thủ đoạn chiến tranh, sau đại chiến thế giới lần thứ hai, có thể nói là vẽ nên một thời kỳ. Thế giới về sau, chiến tranh không thể giải quyết. Chiến tranh chỉ là gây thêm phiền phức, tạo tội nghiệp, chắc chắn không thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề phải dùng đến văn hóa, phải dùng giáo dục tôn giáo, phải dùng văn hóa thánh hiền mới có thể giải quyết được vấn đề. Lời này không phải chỉ mình tôi nói, mà tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã nói. Luân lý, đạo đức, nhân quả có thể giải quyết vấn đề. Giáo dục tôn giáo quá hay, có thể đem đến cho xã hội an định, có thể đem đến hòa bình cho thế giới. Chắc chắn không được làm quân sự. Quân sự là đi đến sự hủy diệt hai bên, lưỡng bại câu thương. Không thể có ý niệm này. Giáo dục Phật giáo, giáo dục Nho giáo và giáo dục Đạo giáo, Nhật Bản còn có giáo dục của thần đạo giáo. Đây là giáo dục bản địa của họ. Phải bồi dưỡng những nhân tài này, đem nền giáo dục này phát triển phổ biến tại Nhật. Không những Nhật Bản có thể hóa giải thiên tai, giảm nhẹ thiên tai, mà còn có thể đem đến hòa bình cho toàn thế giới, làm điển hình tốt nhất. Họ rất hoan hỷ. Lần này tôi ở tại nông thôn, ở tại làng quê. Người nông thôn rất đôn hậu thật thà, thật hiếm có. Chúng tôi đến đó là người xa lạ, nhưng mỗi người nhìn thấy đều gật đầu mỉm cười chào, đều thân thiết như vậy, hài hòa như vậy. Thế nên mới đầu người Nhật đề xướng hai chữ tôn giáo này. Người này có trí tuệ, có đức hạnh, có học vấn. Hai chữ này dùng quá hay. Cho nên điều đầu tiên trong vô úy thí chính là tâm từ bi, chính là yêu thương. Tuyệt đối không nhẫn tâm tổn thương một chúng sanh nào, đặc biệt là tổn thương người vô tội. Nghiệp này rất nặng. Chúng sanh tổn thương tôi, nhưng chúng ta nhất định không hồi báo, chắc chắn không có ý niệm báo phục, mà phải dùng trí tuệ đức hạnh để hóa giải nó. Đây là thượng thượng sách. Trả thù không phải là cách, không thể giải quyết được vấn đề. Mặc dù trước mắt đã giải quyết xong, nhưng cừu hận đó vẫn còn, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Đau khổ từ đời này qua đời khác, hà tất làm chuyện ngu ngốc đó. nhất định phải khiến cho tất cả chúng sanh không có cảm giác sợ hãi, không có cảm giác khiếp sợ đối với chúng ta. Như vậy mới đúng. Chúng sanh có khổ nạn thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Chúng sanh tổn thương tôi tha thứ cho họ, tuyệt đối không được trả thù. Cổ nhân lấy đức báo oán. Phật pháp nói nhẫn nhục, ở sau sẽ làm được. Bố thí chúng ta chỉ học đến đây. Tiếp theo là điều thứ hai, thi độ tam hành. Thi là thi la, thi la là tiếng Phạn. Dịch sang chữ Hán có nghĩa là thanh lương, cũng có nghĩa là giới luật, tức là trì giới. Trì giới có ba loại. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, trì giới luật của Phật, đầy đủ các oai nghi. Phần này chính là Đức Phật nói trong kinh điển. Hy vọng chúng ta thực hành được. Đức Phật dạy chúng ta rằng căn bản của giới luật chính là thập thiện. Thập thiện là căn bản giới. Quý vị đọc kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo sẽ biết. Thập thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không vọng ngữ, không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si. Mười điều này là đại giới căn bản của Đức Thế Tôn. Tất cả giới luật đều lấy mười điều này làm căn bản. Quý vị thấy ở sau kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật đã nói rất rõ ràng, mười điều này là pháp nhân thiên. Đời sau có thể được thân người, có thể được sanh thiên là đều nhờ vào điều này. Ở sau nói tiếp, thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, cho đến vô thượng bồ đề, tất cả đều nương vào thập thiện này làm căn bản, làm nền tảng. Không có thập thiện này thì tất cả đều không có. Giống như muốn xây một ngôi nhà lớn vậy. Thập thiện là gì? Là nền móng. Quý vị xem điều này quan trọng biết bao. Vì sao ngày nay Phật pháp suy thoái đến như vậy? Vì sao tu học đều không được thành tựu? Do không có nền móng. Chỉ muốn làm nhà lầu mà không có nền móng, xây lên mấy lầu là đổ, đều là hiện tượng này. Quý vị muốn hỏi tôi, tất cả kinh điển Đức Thế Tôn nói trong suốt 49 năm thì bộ kinh nào là quan trọng? Tôi nói với quý vị, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo quan trọng nhất. Nếu không có Thập Thiện Nghiệp Đạo thì tất cả đại kinh đại luận đều là giả. 84,000 pháp môn, không có pháp môn nào quý vị có thể thành tựu được. Tất cả đều kiến lập trên cơ sở này, nó vô cùng quan trọng. Nếu có cơ sở này, bất cứ pháp môn nào, đời sau quý vị đều được thân người sanh thiên, chắc chắn không bị đọa vào ba đường ác. Đây chính là lợi ích chân thật của giáo huấn Đức Phật. Phải bắt đầu từ cơ sở mới nâng cao dần lên. Đây là chánh pháp, đây là chánh đạo. Oai nghi, thông thường người ta gọi là phong độ, thần thái, Người xưa gọi là quân tử thánh hiền. Nói dễ hiểu hơn một chút, đã làm tấm gương tốt nhất cho đại chúng trong xã hội, gọi là oai nghi. Khiến cho xã hội đại chúng đều học theo quý vị. Phải lễ phép đối với người, đối với công việc phải nỗ lực phụ trách. Đối nhân tiếp vật phải chân thành nhu hòa. Đây đều thuộc về oai nghi. Trong sa di luật nghi của người xuất gia, sa di có 10 giới điều, 24 thiên oai nghi, cư sĩ tại gia đều có thể học để nâng cao cảnh giới của chính mình. Nỗ lực tiếp cận chư Phật Bồ Tát, như vậy mới đúng. Phật Bồ Tát là tấm gương cho chúng ta. Phật là tiếng Ấn Độ. Người giác ngộ viên mãn thì gọi là Phật. Bồ Tát thì sao? Giác ngộ nhưng chưa viên mãn gọi là Bồ Tát. Bồ Tát có rất nhiều đẳng cấp. Họ có 51 địa vị. Bồ Tát cũng giống như học sinh trong trường học. Người Trung Quốc gọi là học sinh, người Ấn Độ gọi là Bồ Tát. Từ lớp 1 tiểu học cho đến nghiên cứu sinh của lớp tiến sĩ đều gọi là Bồ Tát. Nên quý vị là Bồ Tát của đẳng cấp nào thì cần phải rõ ràng. Chúng ta tu hành Phổ Hiền chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Không sai. Năm thứ mấy Bồ Tát Phổ Hiền của lớp Mẫu Giáo Nhở? Chúng ta thực sự là Mẫu Giáo Nhở, chưa lên được lớp 1. Lên lớp 1 tiểu học, phá được thân kiến, phá trừ được 5 loại kiến hoặc. Đây là lớp 1. Đoạn tận kiến tư phiền não là lớp 7. Lớp 7 trường học của Phật đều là 10 lớp, từ lớp 1 cho đến lớp 10. Thập tính hướng lên cao hơn là thập trụ. Thập trụ ví như trung học cơ sở, thập hạnh ví như trung học phổ thông, thập hồi hướng ví như đại học, thập địa ví như nghiên cứu sở, đẳng giác ví như lớp tiến sĩ. Nó đi lên từ từ, đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Quý vị xem mình là học sinh lớp mấy. Nếu học Pháp Môn Địa Tạng thì chính là Bồ Tát Địa Tạng. Nếu học Pháp Môn Quan Âm, quý vị chính là Bồ Tát Quan Âm. Mọi người đều là thật, không phải giả. Chính là Mẫu Giáo Nhở. Không có học vị. Học vị thấp nhất cũng là lớp 1 tiểu học, mới được coi là học trò chính thức. Còn lớp mẫu giáo thì không tính. Chúng ta đều chưa vào lớp chính thức, đều đang lanh quanh ở lớp mẫu giáo. Thế nên nhất định phải hiểu, phải nhận thức rõ ràng, thì tâm khiêm tốn cung kính sẽ sanh khởi. Không cống cao ngã mạn, không trôi nổi. Biết được hiện tại bản thân đang ở giai cấp nào. Nên người ta phải gọi quý vị là Bồ Tát. Nên biết chúng ta là lớp mẫu giáo nhở. Không sai, có thể xưng hô như vậy. Không phải là học sinh chính thức. Học sinh chính thức phải bắt đầu từ lớp 1 tiểu học. Luật nghi giới trong Đại Tạng Kinh có. Đại Tạng Kinh chia ra 3 phần là kinh, luật, luận. Trong luật tạng chuyên môn nói những điều này, phân lượng này rất lớn. Ngày xưa đây là một tông phái, tức luật tông, chuyên môn nghiên cứu, chuyên môn học tập. Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới. Thứ hai, thứ ba trong kinh Phật đều có. Tuy Phật không nói, tuy không dạy chúng ta làm, nhưng đây là thiện pháp. Thân, khẩu, ý tạo ra những thiện pháp đều là nhiếp trì. Ví dụ trong kinh Phật không nói không được hút thuốc. Có một số người xuất gia hút thuốc, họ nói tôi không phá giới vì Phật không chế giới điều này. Thật ra giới này nên ở đâu? Trong nhiếp thiện pháp giới. Nó không phải thiện pháp. Phật không nói vì sự việc quá nhiều. Không nên nói rằng điều này Phật không chế thì có thể không tuân thủ. Không thể như vậy. Nhất định phải có năng lực, có trí tuệ phân biệt thiện ác. Là thiện thì nhất định phải tu, bất thiện nhất định phải bỏ. Như vậy mới đúng. Điều này là đối với bản thân, có lợi ích đối với thân tâm mình, nhất định phải tuân thủ. Có hại cho thân tâm thì nhất định nên cấm chỉ. Đây chính là nhiếp thiện pháp giới. Không thể nói là Phật không chế thì chúng ta không cần tuân thủ, đó là sai lầm. Thứ ba, không phải đối với bản thân mà là đối với chúng sanh, đối với xã hội là nhiều ích hữu tình giới. Có lợi ích đối với xã hội đại chúng, lấy tâm từ bi hỷ xả, đem niềm vui cho chúng sanh, nhổ tận gốc khổ cho chúng sanh, lợi ích bình đẳng. Đây là nhiều ích hữu tình. Có lợi ích cho chúng sanh, có lợi ích cho xã hội, có lợi ích cho chánh pháp. Hy sinh sinh mạng mình cũng không có gì đáng tiếc. Tôi cũng phải làm. Không thể nói điều này trong giới luật không có, tôi có thể không làm. Ngoài giới luật chế định viết trên văn tự ra, thì đối với mình, đối với người là thiện hay là ác, nhất định phải phân biệt rõ ràng. Thiện phải làm, ác phải từ bỏ. Hai điều này là bao hàm tất cả những gì chúng ta nên làm hay không nên làm. Những điều Phật không nói đều bao hàm hết trong đó. Phạm vi này lớn biết bao. Giới tướng, tức công đức trì giới, biến pháp giới hư không giới. Đây là tam hành của trì giới. Tiếp theo là nhẫn độ, tức nhẫn nhục. Nhẫn nhục, điều thứ nhất là an tâm nhẫn nại, không có tâm báo phục. Nếu gặp oán tăng độc hại, an nhiên nhẫn nại, không có tâm báo phục. Điều này cần phải học. Hết thảy những người học Phật, những gì chúng ta gặp được, mọi người đều biết, cũng thường cảm thán. Bản thân nghiệp chướng sâu dày. Dùng phương pháp gì để sám hối nghiệp chướng? Mỗi người đích thực rất lưu ý, rất muốn học sám trừ nghiệp chướng. Nhẫn nhục ba la mật là một nhân tố sáng trừ nghiệp chướng quan trọng nhất. Nếu không nhẫn được thì nghiệp chướng vĩnh viễn không thể sám trừ. Gặp người oán hận chúng ta, trong đó có đố kỵ chướng ngại. Người đố kỵ chúng ta, còn có người hãm hại chúng ta, người hủy báng chúng ta. Nếu gặp họ phải làm sao? Đức Phật dạy chúng ta an nhiên nhẫn thọ. Chúng ta tiếp nhận, cố gắng phản tỉnh, có thì sửa đổi, không có thì khen ngợi khuyến khích. Người khác hủy báng tôi, hãm hại tôi, chúng ta có gì sai lầm chăng? Quả thật có sai lầm. Cảm ơn họ nhắc nhở, sửa đổi chính mình. Nếu không có sai lầm, chịu oan uổng tai hại này, cũng nên cảm kích họ, nhắc nhở bản thân, cảnh giác bản thân không nên phạm những sai lầm này. Chẳng những không có ý niệm báo thù, mà chỉ là ý niệm cảm ơn. Ai muốn nói lỗi lầm của người khác, tạo ra khẩu nghiệp này, mọi người không muốn, đều thích tán thán người khác, không muốn nói lỗi của người. Nói lỗi của người là tạo ác nghiệp, tạo khẩu nghiệp. Ai muốn nói, thật sự nói lỗi lầm của người, người xưa chỉ có ba hạng người. Thứ nhất là cha mẹ của quý vị biết chúng ta có sai lầm, nhất định phải làm cho quý vị thay đổi. Thứ hai là thầy. Thứ ba là bạn bè tri kỷ. Không phải ba hạng người này thì ai khuyên quý vị? Quý vị tạo nghiệp không liên quan đến tôi, mỗi người đều có nhân quả báo ứng của riêng mình. Tôi khuyên quý vị làm gì? Khuyên quý vị, nếu quý vị không nghe, trái lại còn trở mặt thành thù, như vậy thì càng không đáng. Thế nên gặp người có lỗi lầm không nên nói. Người thật sự có tu dưỡng, có học vấn, chỉ cười cười mà không nói gì. Khi tôi ở Đài Trung cầu học, thầy dạy tôi, người ta có lỗi lầm, nếu quý vị không khuyên can họ, tức là không có lòng từ bi. Nếu khuyên can họ, họ xem quý vị như kẻ thù. Phải làm sao? Thì phải có phương tiện thiện xảo. Phương pháp tốt nhất chính là giảng kinh thuyết pháp. Tôi nói điều này là giảng trong kinh văn, đối tượng không phải nói quý vị. Khiến quý vị khi nghe xong có thể cảm nhận được, tôi có khuyết điểm này, tự nhiên sẽ thay đổi. Nên thầy đối với những tín đồ này, đối đãi những đệ tử này vô cùng từ bi. Ngày ngày giảng kinh, ngày ngày khuyên mọi người. Chúng ta phải biết nghe. Có một số người nghe kinh như thế nào? Thầy đang nói người khác, không phải nói với tôi. Tôi không có như vậy, là đang nói với người khác. Như vậy là coi như hết. Họ không học được gì. Có một số người thông minh, nên nhận ra mình có khuyết điểm này. Như vậy họ mới được lợi ích. Sợ nhất là gì? Sợ nhất là không có thiện căn, không có phước báo. Khi nghe kinh, kinh này đều nói cho người khác, đều nói người đó, người đó, người đó, không có điều nào nói đến mình. Từ xưa đến nay đều có, không phải chỉ hiện tại. Thế nên khi chúng ta xem, phải dùng tâm bình thường để đối đãi, rất bình thường. Có mấy người giác ngộ, tức là người có thiện căn, được mấy người có phước đức. Có thiện căn phước đức, nghe kinh mới được lợi ích. Vì sao? Vì họ sẽ phản tỉnh. Sau khi nghe xong, họ nghĩ lại xem mình có lỗi lầm này không. Tán dương việc tốt, thử nghĩ lại xem mình có đức hạnh này không. Họ biết học, nên nghe xong quả thật rất lợi ích,
tức
là có thể thực hành trong cuộc sống.
Người
thật sự biết học, quý vị nên nhớ, điều này có thể làm tham khảo. Mãi mãi chỉ có tâm cảm ơn, nhất định là không có tâm trả thù, không có tâm oán hận. Nếu nghe lời can gián nghịch tai mà sinh lòng oán hận báo phục, thì người này cách đạo rất xa. Người này trong kinh gọi là nhất xiển đệ. Nhất xiển đệ là gì? Là không có thiện căn, không có phước đức. Trong kinh Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Thế nên điều kiện vãng sanh thế giới Cực Lạc phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Nhân duyên chúng ta đã gặp, không sao, duyên chúng ta có. Vấn đề là có thiện căn hay không. Thiện căn là tinh thật, thật sự có thể lý giải đây là thiện căn. Phước đức là thực hành. Tôi thật sự y giáo phụng hành, người này có phước. Nghe người khác phê bình, bất luận phê bình sai hay đúng, đều phải cảm ơn. Không đúng là sao? Họ thấy sai, đã ngộ nhận. Đúng thì lại càng phải cảm ơn, vì họ thấy được lỗi lầm của chúng ta. Điều này khó, rất khó. Tôi ở Đài Trung theo thầy Lý học 10 năm. Thầy tổ chức lớp học kinh điển, chính là lớp giảng sư. Trong lớp có hơn 20 học sinh, bao gồm cả tôi trong đó. Thái độ của thầy đối với mỗi học sinh không giống nhau. Có người xưa nay thầy chưa hề dùng thái độ tốt đối đãi họ. Gặp là phê bình, là la mắng, có khi còn đánh nữa. Lớp này là lớp người lớn, không phải lớp trẻ con. Nhỏ nhất cũng phải hơn 20 tuổi. Lớn nhất là cư sĩ Lâm Kháng Trị, 60 tuổi. Thế nên khi lên lớp đều có người canh giữ, không để người khác đến gần. Vì sao? Khi đánh mắng để người khác nghe được thì không hay. Cho nên ngoài cửa có bảo vệ. Có vài bạn học, thầy đối với họ rất khách sáo. Mỗi khi gặp nhau đều mỉm cười. Mới đầu tôi cứ hoài nghi, vì sao thầy đối xử không công bằng? Đối với những người này thì rất dữ, nhưng đối với những người kia lại rất tốt. Thầy nhận ra tôi có hoài nghi này, có câu hỏi này nhưng không dám hỏi, bị thầy nhận ra. Một hôm thầy gọi tôi vào phòng, nói với tôi về vấn đề này. Ông nói, điều này quý vị nên chú ý, tương lai phải hiểu để dạy người khác. Có người có thể tiếp thu, thật nghe lời. Người như thế phải thật tâm dạy họ, không dạy sẽ có lỗi với họ. Có một số người không thể tiếp thu, nhưng sĩ diện. Nói vài câu khó nghe là đỏ mặt, như vậy nhất định không nên nói nữa. Nói thêm sẽ dễ kết oán thù. Lúc này tôi mới hiểu, không thể tiếp nhận. Đặc biệt là trước mặt rất nhiều người, cảm thấy xấu hổ, tức không thể tiếp nhận. Như thế nhất định không nói. Mới biết nguyên nhân thái độ của thầy đối đãi với học sinh khác nhau. Thế nên hơn 20 học trò mà căn tánh của mỗi người thầy đều rõ như lòng bàn tay. Vì vậy phương pháp dạy mỗi người đều khác nhau. Đây là trí tuệ chân thật, giúp chúng ta sau này khi đi giảng kinh. Đối với học trò như chúng tôi mà nói là lợi ích chân thật. Thế nên nhẫn nhục quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Chúng ta tích lũy công đức dựa vào điều gì? Bố thí. Nhưng công đức này duy trì được phải nhờ vào nhẫn nhục. Nếu không nhẫn nhục thì cho dù tích lũy bao nhiêu công đức cũng đều mất hết. Trong kinh điển thường nói hỏa thiêu công đức lâm. Hỏa là gì? Là nổi giận. Chưa phát tiết được, trong lòng rất khó chịu, công đức liền ít đi một nửa. Phát tiết ra thì đốt cháy tất cả, công đức hoàn toàn không còn. Công đức là gì? Công đức là giới định tuệ. Điều này cần phải biết, nó không phải là gì khác. Nhân giới mà sanh định, nhân định mà khai tuệ. Nổi giận thì định mất đi, công đức hoàn toàn không còn. Nổi giận là gì? Là sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Tâm thanh tịnh, sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Quý vị không nhẫn nại, vậy tâm thanh tịnh từ đâu đến? Do đây mà biết, trong sự tu học, nhẫn nhục là then chốt. Ở trước đã nói đến lục ba la mật, bố thí và trì giới là tích lũy công đức. Công đức này có thể thành tựu không? Có thể thực sự biến thành công đức không? Hoàn toàn dựa vào nhẫn nhục. Nhẫn được đều là công đức, không nhẫn được là phước đức. Phước đức là hưởng thụ trong lục đạo. Còn công đức có thể giúp chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới. Có thể giúp chúng ta niệm Phật vạn sanh, nâng cao phẩm vị. Quý vị xem, tác dụng khác nhau đấy. Hiểu rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật này, thì trong môn học về nhẫn dục, nhất định ta phải hạ quyết tâm nỗ lực học tập. Nếu không như vậy thì đời này chúng ta không phải đã uổng phí rồi sao? Tiền tài, con người ai cũng thích. Người ta thích, cứ cho họ. Họ muốn hết tôi cho họ hết. Trong đời tôi cũng làm được mấy lần. Khi rời Đài Loan đều bỏ hết, chỉ đem theo áo quần và mấy cuốn sách bình thường hay dùng. Rời Mỹ cũng thêm một lần nữa từ bỏ. Rời Singapore cũng từ bỏ. Nếu tính ra tiền mặt, Singapore là hơn 1.000 vạn tiền Mỹ. Từ bỏ một cách hoan hỷ, cúng dường lại cho bên đó. Chúng tôi ở Singapore 3 năm. 3 năm đó người ta có ân với chúng tôi. Chúng tôi tặng họ để báo ân. Tất cả đều là bố thí báo ân. Tôi xả được. Nhưng hàng chữ ngộ của chúng tôi chưa được cảnh giới này. Tâm họ bất bình. Thế nên tôi nói với họ, chúng ta phải tin vào kinh Phật, phải tin vào thầy. Nếu số mạng có thì không mất được. Ở đây tôi xả bỏ, đến bên đó tôi được càng nhiều. Thật vậy đó, không giả chút nào. Mỗi lần đều như vậy. Xả bỏ nhiều thì khi đạt được gấp 1, gấp 2, mọi người đều nhìn thấy là thật. Họ không thấy thì sẽ không tin. Thật vậy, những gì trong kinh nói và thầy nói đều đúng, càng thí càng được nhiều. Nhưng ở sau có một câu: càng nhiều càng thí, không nên cất giữ. Nếu như lưu lại, lưu lại chính là bệnh. Hãy bố thí, xả bỏ mới sạch sẽ. Quý vị đạt được là viên mãn. Điều này không nhẫn là không làm được. Nhẫn được, hiểu được đạo lý này mới có thể làm được. Mỗi niệm đừng nghĩ đến mình, niệm niệm đều là lợi ích chúng sanh. Chúng ta sống trên thế gian này, đặc biệt là tuổi tác của chúng tôi, còn muốn điều gì nữa? Chỉ muốn xã hội được an định, thiên hạ được thái bình. Ngoài điều này ra, tôi không còn bất kỳ ý niệm gì nữa. Đối với bản thân tôi mà nói, mỗi ngày tôi đều cầu sanh tịnh độ, càng sớm càng tốt. Thế nên người ta nói trên thế gian này thiên tai nhiều, muốn đến nơi nào không có thiên tai. Cách nghĩ của tôi không giống như mọi người, nơi nào có thiên tai thì tôi đi đến đó. Vì sao? Vì tôi muốn sớm vãng sanh. Suy nghĩ không giống với một số người, nhưng tôi đi đến đó hình như thiên tai không còn. Vậy là sao? Là Phật A-di-đà không để tôi đi. Lúc nào tôi cũng cầu Ngài đến tiếp dẫn, nhưng cũng không miễn cưỡng Ngài. Tôi tin rằng lúc nào tôi nên đi thì Ngài liền hiện thân trước mặt tôi. Mỗi ngày tôi đều đợi giây phút này đến. Thứ hai, an thọ khổ nhẫn. Nếu gặp phải những cái khổ bức bách như nước lửa, đau trưởng, phải an nhiên nhẫn chịu. Trong này có nhẫn, chính là thiên tai nhân họa. Hôm nay chúng ta nói dùng bốn chữ này mọi người sẽ dễ hiểu. Thủy tai, hỏa tai, đao trượng chính là chiến tranh. Như những cái khổ này hiện nay gọi là thiên tai tự nhiên. Nhân họa là chỉ cho chiến tranh. Gặp những điều đau khổ này phải an nhiên nhẫn thọ, hoan hỷ nhẫn thọ. Chúng ta đã từng gặp thiên tai tự nhiên thì chúng ta chưa gặp. Nhân họa đã gặp, đó là vào thời kỳ chiến tranh Trung Nhật, khi chúng tôi đang trưởng thành. Sự cố Lô Câu Kiều năm đó tôi 11 tuổi. Kháng chiến 8 năm. Khi kháng chiến kết thúc thì tôi 18 tuổi. 8 năm này rất khổ. Chúng tôi chạy ở trước, còn người Nhật Bản đuổi theo sau. Tiếng súng, tiếng pháo của cơ quan đều nghe được. Quý vị xem cách chiến trường bao nhiêu. Trên đường đi nhìn thấy những binh sĩ, người Trung Quốc có, người Nhật Bản có, xác chết ở bên kia đường. Người có, ngựa có. Cuộc sống lúc đó vô cùng gian nan, đói khổ, chạy nạn. Thế nhưng nhân tâm lúc đó không tệ. Nông dân, cư dân ở đó thấy chúng tôi như vậy, đều cho thêm thức ăn. Quần áo rách nát, không mang được, họ liền tặng áo quần. Hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua cửa ải khó khăn này. Về sau nếu còn gặp những thiên tai nhân họa này sẽ nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Tôi ở Mỹ, Đức thời gian khá lâu nhưng chưa gặp qua gió lốc, chỉ nghe nói. Gần đây có người bạn học tải trên mạng xuống những tin tức này đưa cho tôi xem. Ở Mỹ trong vòng một tháng có hơn 200 cơn gió lốc, trước đây chưa từng nghe qua, quả là điều khác thường. Vì thế mà hiện nay thiên tai này quá nhiều. Chư vị đều biết tôi thì không thích xem báo, nên họ chỉ đem tiêu đề của bản tin để tôi xem, không cần nội dung, chỉ kể ra tiêu đề của tin tức. Tôi thấy tháng 3, tháng 4, tháng 5 hình như là hơn 170 lần thiên tai nghiêm trọng trên toàn thế giới. Trong một tháng mà hơn 150 lần. Chúng ta chỉ xem từ tháng 3 đến tháng 6, tháng này nhiều hơn tháng trước, tần suất ngày càng cao, lần này nghiêm trọng hơn lần trước. Đây quả thật là vấn đề nan giải. Nên ứng phó như thế nào? Phương pháp tốt nhất là niệm Phật. Vì sao? Vì công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Ở trước chúng ta đã nói rất nhiều, phải thực sự hiểu nó. Niệm Phật là thiện trong các điều thiện, là nồng cốt của tất cả công đức. Năng lượng này rất lớn, thiên tai nào cũng hóa giải được. Nhưng phải dùng tâm chân thành để niệm, không được có chút hoài nghi nào. Dùng tâm chân thành cung kính để niệm, dùng tâm từ bi thanh tịnh để niệm, đích thực có thể sanh ra năng lượng không thể nghĩ bàn. Năng lượng này sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề, hóa giải được thiên tai. Hiện nay có người không biết giảng bộ kinh này có lợi ích, dạy chúng ta điều gì? Nhận biết Phật A-di-đà, nhận biết về thế giới cực lạc, nhận biết về công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Chỉ cần hiểu rõ về ba vấn đề này thì tâm chúng ta sẽ định. Cho dù thiên tai lớn giáng đến trước mặt, chúng ta đều có thể như như bất động, không bị nó ảnh hưởng, không kinh hoàng, không sợ hãi. Trong trạng thái này, thiên tai tự nhiên giáng xuống trên thân chúng ta sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Thật sự nắm bắt được là việc tốt, không phải là việc xấu. Lại còn cảm ơn thiên tai. Vì sao? Vì nó đưa chúng ta đến thế giới cực lạc. Làm sao không cảm kích được? Không có chút oán hận nào. Thế nên điều đầu tiên ở trước, có thể an tâm nhẫn nại mà không có tâm báo phục, là đối với oán thân trái chủ của chúng ta. Điều thứ hai là đối với hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của chúng ta. Thiên tai nhân họa, quý vị nên ứng phó như thế nào? Thứ ba là đối với việc tu hành, đế sát pháp nhẫn. Tu hành thì cần phải nhẫn nại, không biết nhẫn nại quý vị không tu được. Ở đây đế là chân thật, sát là quán sát. Quý vị phải quán sát Phật pháp, xem Đức Phật đã nói những gì và nên làm như thế nào. Học kinh giáo mà không nhẫn nại, làm sao có thể thành tựu được? Niệm Phật không nhẫn nại thì công phu niệm Phật này không thể thành tựu. Nếu không nhẫn nại, tâm thanh tịnh cũng chưa đủ. Tu học Đại Thừa, đây không phải là việc nhỏ, là việc lớn. Việc lớn gì? Liễu sanh tử, xuất tam giới. Trong pháp thế gian không có điều này. Đoạn phiền não, khai trí tuệ, thành Phật đạo. Có gì quan trọng hơn điều này nữa? Như thế nào mới có thể thành tựu? Đều dựa vào nhẫn nhục. Không nhẫn được thì tất cả đều không thể thành tựu. Hết giờ rồi. Phần đế sát pháp nhẫn bài sau chúng ta học tiếp.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.